舍等伽牟尼诃。南无唵舍等伽牟尼诃。阿弥陀佛，跟Bạch các sư thầy、các sư già、các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Cái bài này nói về những cái chướng ngại, chướng ngại khi chúng ta tu hành. Cái tựa là chướng duyên tu đạo. Thì Ngài Hư Vân nói là nhân cái dịp những người cư sĩ ở Quảng Đông vào núi để lễ Phật, rồi cúng dường tam bảo kết duyên, vào núi lễ xong rồi cúng dường, rồi thỉnh Ngài Hư Vân đi thuyết pháp đó, mới thỉnh hòa thượng ra thuyết pháp, nói vài câu. Thì Ngài Hư Vân thì nói ít lắm quý vị, không nói nhiều đâu, nói một chút thôi, xong rồi kêu mình đi dụng công đi, chứ không phải nói nhiều, mất thời giờ. Tại vì cái thời gian ở kiếp người ngắn quá, cho nên muốn cho mình giải thoát, không muốn làm mất thời giờ, mà gặp ra rồi nói dụng công đi, tu hành đi, không cần phải nghe nhiều đâu. Hiểu được phương pháp tu rồi thì được rồi, hiểu được phương pháp tu rồi thì hạ thủ đi, đừng phí thời giờ để sau này ân hận đó. Nhà lâm chung thì ân hận, nhưng mà chúng ta ân hận tới hơn 80 mấy ngàn kiếp rồi, không phải một lần đâu, lúc nào cũng ân hận mà. Kiếp nào cũng ân hận hết, cho nên chúng ta quen rồi. Thì Ngài nói là ở trong kinh 42 chương đó, thì Đức Phật nói, đây là kinh Phật, Đức Phật nói là làm người có 20 việc khó lận, chứ không phải là ít, 20 việc. Chướng duyên tới 20 việc lận, làm sao mà vượt qua nổi. Mình thấy một việc trong đây mình làm cũng không xong, nhưng mà Ngài bảo phải vượt qua hết 20 việc nữa. Ngài Hư Vân bảo như thế. Một việc cũng khó lắm mà Ngài nói, Đức Phật dạy đó là phải vượt qua đó. Muốn giải thoát là phải vậy. Điều thứ nhất, bần cùng bố thí là khó. Nghèo quá rồi mà còn đi bố thí làm sao mà được, khó quá. Còn người giàu có mà đi học pháp giải thoát thì là khó. Người giàu thì buông xả thân tâm không được, cái ngã xả không nổi đâu, tại giàu quá xả không được đâu đó, khó lắm. Người giàu mà học pháp giải thoát khó lắm, bởi vì chân hiếu nói thà là nghèo còn sướng hơn. Mà chắc các vị có vị không tin đâu, giàu tu không được, lâm chung sẽ ân hận đó, vì giàu quá nó chướng. Điều thứ ba là xả bỏ thân mạng là khó đó, cứ tiếc cái thân này xả không nổi, làm cho tu không giải thoát. Mà vì tiếc nó mới khổ như thế đó, không dám bỏ đâu, không dám xả. Như chân hiếu nói, nếu muốn vãng sanh xả bỏ. Nhiều khi tóc mình đẹp quá, cắt ngắn một chút cũng không xả được nữa. Khó lắm. Xả bỏ khó lắm. Rồi cái điều nữa là đọc kinh Phật là khó. Cái này thì chúng ta làm được. Đó, đọc kinh Phật là khó. Có nhiều người cũng không có đọc được đâu. Chướng đủ thứ hết, không muốn đọc. Điều nữa là sanh vào thời Đức Phật là khó. Đó, gặp Đức Phật là khó. Rồi thêm cái nữa, nhẫn những cái sắc mà rời những cái dục là khó. Đó, chúng ta sống ở trong sắc dục. Nhẫn khó lắm, mà xả bỏ khó lắm. Điều nữa, thấy cái việc lành, việc tốt mà đừng có mong cầu là khó. Thấy tốt là cứ cầu, cứ ham. Đó, xả không nổi. Còn điều nữa là Bị người ta lăng nhục mà đừng có sân thì là khó. Sao làm được? Bởi vậy, phải người ta lăng nhục mình mà mình nhớ mấy cái này ha. Lăng nhục mình đừng giận thì mới giải thoát được. Bởi vì học như các ngài thì chắc như là nhập ở trong định, vui ở trong cái tiếng Phật. Thế gian có lăng nhục, không giận. Học vậy đó. Nhưng mà chắc là phải có ngài Quảng Khâm kế bên làm cho buồn hoài thì chắc là tập được từ từ. Tại ngài làm cho mình khổ, rồi ngài mới dạy. Ngài làm cho mình sốc đó. Đang tu đem ra chửi đó, xong rồi dạy. Tập riết mình quen đó. Quen thì khi người ta chửi mình có trí tuệ à. Có trí tuệ rồi. Còn bây giờ không có ai chọc tức mình, không có ai chửi mình, mình cũng quen rồi. Chửi một cái mình khổ lắm. Cho nên là người ta lăng nhục mà đừng giận, đó là việc khó. Điều nữa là có quyền thế trong tay mà đừng có ỷ vào quyền thế là khó. Có quyền thế thì chỉ tay năm ngón, lúc nào cũng ra oai hết, mà bỏ cái đó đi thì mới là khó. Vẫn là nhẫn nhục từ bi mà trong có quyền thế. Quyền thế mà lại nhẫn nhục từ bi, cái đó là khó. Đó là những vị toàn là thánh tăng, cao tăng không mới khó. Cỡ ngày Tuyên Hóa, ngày Quảng Khâm được không mới làm được. Chứ không không thì chúng ta có quyền thế thì là ỷ lại lắm. Thêm nữa là gặp cái cảnh ngoài mà đừng nhiễm là vô tâm là khó. Các cảnh đẹp nó không có quyến rũ mình. Những cái thế gian là vẫn đục mà. Tại vì mình không biết nó vẫn đục, nó mới vào tâm mình. Mình mới thích nó rồi mình rã rời, mình mệt, muốn chết luôn đó. Cho nên là nhìn cảnh, đừng luyến nó, đừng theo nó, mà giữ cái tiếng Phật hiệu, biết nó. Nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Nó là oán gia của mình đó. Ngài Hư Vân nói vậy. Âm thanh sắc tướng là oán gia của người tu đạo mà. Nó là trở ngại đường tu rất lớn. Hãy nhìn cái mất chánh niệm mà. Nó là âm thanh sắc tướng, nó là oán gia của mình. Bởi vậy là nhìn cảnh vô tâm là khó. Đạo Phật nói đó. Rồi thêm nữa là chuyên tâm nghiên cứu học rộng là khó. Làm biếng lắm, ai giảng thì nghe chứ không muốn học đó. Mà học thì khổ quá, đi tìm sách không dễ đâu. Học mà không đúng nó lại thành phiền nữa, khổ. Rồi nữa là diệt trừ cái tánh ngã mạn là khó. Rồi thêm nữa là không có khinh người ta, chưa có học, thấy người ta dở không khinh là khó. Mấy cái này các tổ đều dạy cách mà đối trị hết đó. Mình thấy người ta dở thì phải lòng từ bi, và thường thấy mình dở hơn người ta, dạy vậy đó mới không khinh người ta được. Chứ mấy thấy người ta dở là khinh. Thêm nữa là tu có tâm bình đẳng như Bồ Tát. Oán gia hay là người thân là giống nhau là khó. Tu như vậy đó. Người thân và người ghét giống nhau thì mới nhập chánh niệm được. Chứ nếu mà thấy khác á, thì phân biệt chấp trước rồi. Thành ra là tiếng Phật hiệu niệm cũng không xong. Điều nữa là đừng nói lời thị phi là khó. Đó. Cứ thấy người ta có lỗi là cứ xì xì xăm 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 xì xì. Một hồi một cái làng biết hết luôn á. Cứ người này rỉ rỉ tai, đừng nói ai nghe, tôi nói cho cô nghe thôi. Đó, cái người kia cũng kiếm cái người thân, cái cô đó nói cho tôi, kêu đừng nói ai. Nói một dòng biết hết. Cũng là kính miệng lắm rồi đó. Nhưng mà biết hết, tại vì nói con người thân thôi, nói trong gia đình thôi, mà gia đình nó lại nói với người bạn thân của nó thôi, đâu có nói ai nghe. Cũng dặn như vậy đó, thành ra hồi biết hết, thị phi, thấy người ta làm sai cái gì là nói vui quá, nói thích lắm. Rồi điều nữa là gặp thiện tri thức trong đời là khó. Như gặp Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang, Ngài Quảng Khâm, đâu có dễ gặp, khó gặp lắm. Gặp được là khó. Rồi điều nữa là thấy tánh học Phật là khó. Rồi, minh tâm kiến tánh, học Đức Phật là khó. Điều nữa là tùy duyên mà độ cho chúng sanh là khó. Tại vì phải tùy duyên nữa. Không dễ đâu, độ chúng sanh không dễ. Thêm nữa là đối cảnh đừng động tâm là khó. Trời, Phật dạy như thế. Điều cuối cùng là thiện giải phương tiện là khó. 20 điều. Ai mà vượt qua hết 20 điều đó thì mới mong giải thoát sanh tử. Trời ơi, Ngài Hư Vân nói. Ông không vượt qua làm sao mà ông niệm Phật thì chuyên tâm được. Một chút là ông động tâm hết rồi. Phật dạy, ông không nghe mà. Thì phải như tu mà như đất, như nước, như gỗ, như đá. Tu mà cứ lầm lì lì A-di-đà Phật mà không biết cái gì nữa thì mới làm được chứ. Cứ mà lanh quá, thông minh quá, nhạy bén quá, làm sao làm được. Phải khờ khờ mà, cứ thui thủi mà kiếm cái góc mà niệm. Ha? Không có để tâm à, thì mới làm được. Nói cái không có thị phi thôi, thấy người ta thị phi mình cũng đi xa xa. Không muốn nghe giống vậy, à, tốt rồi. Chưa thấy người ta thị phi, cái mình tới mình nghe hồi mình cũng dính ở trong đó, mình cũng đi nói với cái người nãy tôi nghe cái đó. Mình đâu có muốn nói đâu. Mà cái chuyện của người ta hồi cũng dính mình trong. Cho nên là cứ thui thủi vậy, làm người ngu vậy, người ta chửi không giận. Đó, phải tập vậy đó, khó quá. Chương Hiếu học cái này chắc học cả đời. Chửi đừng giận, đó là Ngài bảo thế. Người ta lăng nhục mình, đừng giận. Giận thì mất hết công đức rồi, tu hết được rồi. Đó là tu rất cẩn mật. Mà cái này là luyện tập bỏ trừ cái ngã chấp, cái kiến chấp. Tất cả những cái ngã mạn, những cái gì trừ hết, để cái tiếng Phật hiệu nó thanh thoát trong lòng, cầu giải thoát. 20 việc đó vượt qua hết thì mới mong, mới hy vọng thoát được sanh tử này, giải thoát sanh tử. Sanh nhầm thời Phật là khó. Tại sao bảo là khó? Nếu không có phước đức nhân duyên thì gặp Bồ Tát A-la-hán còn khó, huống chi mà gặp Đức Phật. Không có đủ căn lành đó thì gặp Ngài Hư Vân còn khó. Chúng ta cũng không gặp được. Đừng nói chi mà gặp được Đức Phật. Làm sao gặp được? Ở trong luận trí độ đó thì nói là thành xá vệ là Thế Tôn thị hiện sanh vào ở thành xá vệ. Mà ở trong thành xá vệ tổng cộng là có 9 ức gia đình. Rất đông. Ở chỗ Phật sanh ra chỗ đó. Mà 3 ức gia đình thì được gặp Đức Thế Tôn. Có 3 ức à? Có 1/3. Một cái thành mà Thế Tôn ở đó giảng kinh thuyết pháp mấy chục năm. Đệ tử thì đông biết bao nhiêu. Mà đi khắp hết Ấn Độ vậy. Mà có 1/3 được gặp Phật thôi đó. Trời ơi, đâu có dễ. Mà có 1/3 gặp Đức Phật. 1/3 nữa đó là tin biết mà không thấy được Đức Thế Tôn. Biết là có Thế Tôn ra đời ngay cái thời của mình đó. Chắc cái thời đó đâu có lưu thông như giờ. Bây giờ lên Internet đánh cái người ta biết hết. Còn cái thời đó là đi tới đi lui cũng khó khăn. Đâu có ai mà đi qua cái làng kế bên nhiều đâu, không có đâu. Thế Tôn mà đi tới đó nhiều khi mình đi chỗ khác nữa. Cho nên là không gặp. Thành ra là có 1/3 gặp, 1/3 thì biết, tin mà không gặp. 1/3 là không biết, không nghe luôn, không biết luôn cả Thế Tôn ra đời, không biết luôn. Có nghĩa là sanh cùng thời không biết luôn. Không nghe, không biết gì hết trơn. Thế Tôn nhập Niết Bàn là không biết luôn. Đâu phải là ai cũng biết. Đâu phải là ai cũng biết tới Phật. Mặc dù là cùng một thời, sanh cùng ở trong Ấn Độ như thế. Mà cũng không biết. Mà cái thành đó chứ đâu phải là một quốc gia lớn gì. Một cái thành thôi cũng không biết hết. 25 năm Phật trú tại thành đó chứ không ít. Thành đó là Phật trú 25 năm. Khi mà Thế Tôn tại thế, ai mà có lòng tin mà gặp đó thì lợi ích là vô lượng vô biên. Toàn là chứng thánh hết trơn. Cũng có người gặp Thế Tôn mà không chứng thánh. Cũng có. Nhưng mà đa số là lợi ích không có thể nghĩ bàn, đó là gặp Phật đó. Ở trong thành xá vệ, có 3 ức gia đình không gặp Phật, không nghe tới cái danh hiệu của Đức Phật nữa, vì họ không có thiện căn. Tuy là Thế Tôn thị hiện vào cái thành đó, thiện căn họ không có, nhân duyên họ không có với Phật. Tuy Phật tới nơi rồi, cũng không biết tới, đó là không có nhân duyên. Cũng như là bây giờ Phật Pháp chúng ta đi tới nước Mỹ này, nhưng mà một số ít lắm người Mỹ mới biết, còn đa số là ở kế bên chùa cũng không biết. Không biết được. Đó là tùy kế một bên cũng không biết. Đó. Còn một hồi ngài nói ở kế, ngủ chung một chỗ cũng không biết nữa đó. Đừng nói, không biết. Lầm rồi, mê rồi. Ở chung một chùa với nhau cũng không biết luôn là thế. Tuy sanh cùng một lúc với Phật, không thấy không nghe. Đương thời có rất nhiều người ở trên thế giới không có đủ phước, không đủ căn lành, không gặp, không nghe, không thấy Phật, không có lợi ích gì đâu, không đạt được. Mặc dù Thế Tôn là ruộng phước điền cho chúng sanh, gặp Ngài một cái thì phước đức không có thể tưởng tượng. Cái sự lợi ích là vô lượng vô biên mà gặp không được. Những đệ tử của Đức Phật mà không nghe lời Phật dạy cũng là bị đọa mà thôi. Đệ tử Thế Tôn Đề Bà Đạt Đa đọa. Thấy không? Đó, đệ tử lớn không nghe lời, không nghe lời dạy, đọa. Đó, đó, Đề Bà Đạt Đa là huynh đệ của Đức Phật. Còn Tỳ Kheo Thiện Tinh là làm thị giả hầu Phật 20 năm. Thị giả cho Đức Phật 20 năm, không chịu tu hành, đọa. Mà Tỳ Kheo Thiện Tinh đọa tới địa ngục lần kìa. Thị giả của Đức Phật nghe đau lòng quá. Trời ơi, huống chi người bây giờ. Phải rồi, đúng rồi. Thấy không? Huynh đệ của Đức Phật lại đi đọa địa ngục. Mà thị giả 20 năm cũng đọa. Rồi có ông bà lão ở thành phía đông nước Xá Vệ, sanh cùng một ngày, cùng một tháng, cùng một năm với Đức Phật, mà cũng không có duyên, không gặp Phật. Thế nên gặp Phật đâu phải dễ. Khó quá, khó lắm. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, gặp Đức Phật Di Đà. Lợi hại. Ngày hôm nay á, Phật không còn ở thế gian đâu, nhưng mà những cái vị thánh tăng thiện tri thức thế Đức Phật thuyết pháp là nhiều lắm. Ở thế gian là Phật không còn tại thế, thì đệ tử Phật tới đây, những vị Bồ Tát tới thế gian đời nào hầu như cũng có, mà đời mình thì hiếm rồi, khó rồi. Điều tới để mà giữ chánh pháp của Phật, để thế Phật mà nói kinh cho chúng sanh nghe, nói lời dạy của Đức Phật cho chúng sanh nghe. Những vị đó gọi là thiện tri thức không thôi, thay thế Đức Phật. Nếu mà thường thân cận những vị đó thì giải thoát sanh tử không khó đâu. Giống như gần Ngài Hư Vân, Ngài Ứng Quang, những vị thánh tăng, gần các Ngài ra sanh tử không khó. Tại các Ngài là thế Đức Thế Tôn đó, ở thế gian giữ gìn chánh pháp cho Thế Tôn đó. Ở gần các Ngài. Bởi vậy nói là tầm cầu thiện tri thức không mỏi mệt. Đó là lời Ngài Hư Vân đó. Không biết mỏi mệt, tại vì biết cái lợi ích đó. Nếu ông xa các Ngài, ông tu sẽ thấy khó lắm. Ông muốn giải thoát khó lắm. Phải gần các Ngài. Bởi vì chân hiếu thì lúc nào cũng gần sách. Tại vì đọc sách giống như gặp người vậy đó. Quý vị thấy đúng không? Đọc sách mà hết lòng yêu thích, trân quý, cung kính, từng chữ đều rót vào tim, thì giống như gặp mặt vậy đó. Thì thành ra ở kế bên đấy. Đọc sách là ở kế bên đó. Chứ tuy chưa thấy mặt mà tâm nó đã cảm với nhau. Tại vì mình quý quá, mình cung kính quá. Chứ mà đọc như ngựa chạy xem đèn thì không thấy cái đèn nào hết. Nó chạy sao mà thấy. Đọc mà không biết nói cái gì, đọc xong quên hết rồi. Còn đọc là rất cung kính, rất tin tưởng, thì thành ra như thấy mặt. Bây giờ thân cận thiện tri thức thời mạt đó là đọc sách, đọc kinh. Thân cận Phật cũng được nữa, đọc kinh là kế bên thì ra sanh tử không khó. Nếu mà cái căn tánh kém cỏi, cái phước nó mỏng, cái thiện căn nó ít đó, thì khó mà gặp thiện tri thức rồi. Không gặp được đâu, khó lắm. Bởi vì gặp là phải quý, phải là hết lòng mà học hỏi. Nhưng mà đời chúng ta thiện tri thức là văn sao, đó chân hiếu nói hoài đó, hay là sách của các ngài, đó là thiện tri thức. Gần đi thì sẽ giải thoát. Nếu mà cái căn tánh nó ít quá, phước báo nó nhỏ quá, gặp mặt rồi cũng không hiểu các ngài dạy cái gì nữa đó. Ở chung rồi giảng hoài không hiểu, đó là tại cái căn lành ít quá. thì gặp rồi cũng đi luân hồi, cũng là không có lợi ích. Tại vì thiện căn căn lành ít quá, trồng ít quá, cái tiền kiếp ông không có trồng sâu. Cho nên tuy gặp rồi mà cũng là luống qua một đời. Đó là gặp là toàn là Bồ Tát không, chứ không phải gặp mấy ông Tăng bình thường. Ông Tăng bình thường thì luống qua một đời thì đúng rồi, gặp Bồ Tát không. Thì Ngài kể chuyện Hòa Thượng Đỗ Thuận là Thánh Tăng, là sơ tổ của Tông Hoa Nghiêm đó. Hòa Thượng Đỗ Thuận là Thánh Tăng đó. Tông Hoa Nghiêm là sơ tổ, là hóa thân của Đức Văn Thù Bồ Tát, là Hòa Thượng Đỗ Thuận. Hóa thân của Đức Văn Thù. Ngài có một đệ tử rất rất tin tưởng, rất thân cận đó, theo Ngài hầu hạ lâu lắm, nhưng mà không biết Ngài là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù, không biết. Không biết gì cả, chỉ là thân cận thầy thôi. Thì có ngày đó, cái vị đệ tử xin Ngài: con muốn đi lên Ngũ Đài Sơn để lễ bái Đức Bồ Tát Văn Thù. Ở chung với Ngài Văn Thù rồi mà còn không biết, còn đòi bỏ đi. Ngài Đỗ Thuận, Ngài làm bài kệ: kẻ bôn ba du hành Đài Sơn thì lễ đất đá. Văn Thù là vậy thôi, chỗ nào mà tìm Phật Di Đà. Đó là cái bài kệ ẩn ý trong đó. Ông lên đó lễ đất đá thôi, ông tìm được đâu. Trước mặt đây nè, không biết. Đó, vậy đó. Ông ta không biết, ông ta cứ kiếm cái núi Danh Sơn để lễ. Mà Ngài Đỗ Thuận là Văn Thù rồi mà không biết. Cái vị Tăng đâu có biết thầy nói cái gì, bốn câu kệ là cái gì. Thôi con cũng đến lễ Bồ Tát, đi từ tạ thầy, đi Ngũ Đài. Đến đó, đến Ngũ Đài thì ở trong Ngũ Đài có một vị lão tu hành cho biết: hôm nay Ngài Văn Thù ở núi Trung Nam, là Hòa Thượng Đỗ Thuận đó. Thời bây giờ, Hòa Thượng Đỗ Thuận là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Ông đệ tử nghe hết hồn: trời ơi, con đi tới đây lễ Bồ Tát, mà Bồ Tát là thầy của con ở Trung Nam. Thì ông lập tức ông trở về. Chứ bây giờ sao? Trở về thì Ngài nhập Niết Bàn rồi, Ngài thi tịch. Vậy Ngài nói cái câu này ra là Ngài thi tịch rồi. Thì trở về thì Ngài Đỗ Thuận ngồi xếp bằng viên tịch vào ngày 15 tháng 11 đó. Sau này đó, ở Trung Quang có viết ngày nhập Niết Bàn của Bồ Tát Văn Thù là 15 tháng 11. Tức là cái ngày nhập Niết Bàn của Ngài Đỗ Thuận đó, thì lấy làm cái ngày nhập Niết Bàn của Bồ Tát Văn Thù làm cái ngày vía. Đó là căn tánh kém, phước mỏng, tuy ở kế bên mà không biết cái gì cả, không học được gì cả. Rồi thêm một vị thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền. Đó, có thêm vị thiền sư nữa là Thái Dương Cảnh Huyền. Đệ tử của thiền sư Thái Dương Cảnh Huyền, tức là thị giả họ Bình, mà thị giả của Thánh Tăng mà tâm địa bất hảo. Tâm địa không tốt, là thị giả của bậc Thánh rồi. Rồi phản thầy, sau đó phản thầy, hủy bán đạo luôn nữa. Đi trên đường bị con hổ nó vồ nó ăn luôn nữa. Đệ tử của Thánh Tăng không có đủ căn lành, gặp rồi mà lại còn phỉ báng nữa. Bởi vì mình thấy ở thế gian mình là cóc ken thôi, không? Bởi vì chúng sanh là khổ quá, gặp Thánh Tăng là cũng còn đi phỉ báng, đọa sâu lắm. Bởi vì mình thấy là ở đời chỉ lo tu giải thoát thôi, đừng mong cái gì cao xa. Các ngài còn như thế mà, cả mà thị giả của Đức Phật 20 năm còn đọa địa ngục mà. Cho nên là ở thế gian mà gặp chánh pháp, gặp lời Phật, lời tổ, lo cắm cúi mà tu đi. Đừng có mong ước cao xa. Ở thế gian này khổ nhiều lắm, chướng ngại lắm, không phải dễ mà hoằng dương đạo pháp gì dễ dàng đâu. Đó là chướng sâu lắm, tại vì căn lành của chúng sanh đi tới gặp Bồ Tát mà còn thế, huống chi là người bây giờ. Người bây giờ đâu có gặp được ai, cho nên bao nhiêu cái sự khổ, nghiệp chướng nặng quá. Bởi vậy là gần bậc Bồ Tát không theo lời dạy, không chịu tu đúng pháp thì vẫn là vô ích thôi. Các ông có gặp rồi cũng đi đọa lạc mà thôi. Tại vì dạy rồi các ông không chịu tu mà. Các ông cứ là lười biếng giải đãi rồi bị tà kiến, nó mê tâm rồi. thành ra sau này lại phỉ báng lại các ngài nữa. Bần cùng bố thí là khó. Người nghèo thì muốn bố thí không có tiền, khó khăn quá. Miễn cưỡng mà bố thí thì sẽ không có thức ăn mà ăn đó, ảnh hưởng tới đời sống của mình. Tại mình đâu có dư giả, mình thiếu mà. Mình còn thiếu nữa mà đem bố thí làm sao mà được. Bố thí một cái là mình đói, hay là con của mình sẽ đói, gia đình của mình nó sẽ lận đận lắm. Đó là hãy khổ rồi mà đi bố thí là khó. Mà người giàu sang học đạo là khó. Tuy có thể là người giàu thì bố thí thì không khó gì cả, dễ lắm. Nhưng mà xả bỏ thân tâm để học thì bỏ không nổi. Tại giàu quá thì chấp ngã nặng lắm. Cái tiền nó làm mê tâm và bỏ không được. Giàu quá bỏ không được. Đã không bỏ được thì làm sao tu được. Phải xả bỏ thì mới tu được. Bây giờ người giàu mà xả bỏ rồi, hay quá. Ở bên Tịnh Tông, lúc Chân Hiếu qua ở gần ngày Tịnh Không, có cái ông đó là có một cái hãng rất lớn. Giàu có, xả hết, bỏ hết đi theo nghề Tịnh Không. Thì ông đi theo nghề Tịnh Không, ngài cho đi kế bên mà ai cũng sợ. Nói ông bỏ xả như thế, lỡ như đệ tử người Tịnh Không với ai mà không xả được rồi chắc ông buồn lắm. Khó không? Thấy ông có thể xả được. Chúng ta là xuất gia, lỡ mà cho ông thấy mình xả không được làm sao? Khó quá, ở gần ông ta rất khó, rất sợ. Nhiều khi cho mình cây viết mình xả không nổi. Ông ta xả hết cái tài sản. Bởi vì ngài Tịnh Không mà độ được ông ta, ngài Tịnh Không phải xả cỡ nào, chứ không mấy ông ta không phục đâu à. Khó không? Ông đó giỏi. Ông đi theo cứ im lặng cả ngày, không nói ai cả. Ngài ở đâu ông ta đó? Ông ta nhiều tiền, chắc cũng còn ít tiền. Thì ngài đi máy bay ở đâu thì ông ta đi theo đó. Chắc là đủ tiền đi máy bay khắp thế giới, xả hết nhưng mà cũng còn chút tiền đi máy bay vậy đó. Chứ đâu có ai cho. Cư sĩ mà. Ngài có mặt thì thấy ông ta có mặt, cứ im im vậy. Tuy là bố thí dễ nhưng mà xả thân bỏ mạng để học cái pháp giải thoát khó quá. Nhưng mà khó hay là dễ là hai pháp đối đãi với nhau. Tinh tấn dũng mãnh, có đại nguyện lực thì tất cả đều là dễ lắm, không có khó gì cả. Đó là ngài nói hãy tinh tấn thật vì cái con đường giải thoát. Muốn ngài lâm chung tốt đẹp, không muốn đọa nữa thì dễ hết, cái gì cũng dễ. Cái gì cũng làm được hết. Còn nếu mà công tử, công chúa đi xuất gia thì không vậy, không được. Ai cũng thương chiều quá, làm sao mà không có thể làm được. Hoàng tử xuất gia chết rồi tiêu. Giống như mình quý, mình trân quý mình quá, làm sao mà làm được. Bởi vì tinh tấn dũng mạnh thì bao nhiêu cái việc đó không khó gì cả. Lại có đại nguyện lực nữa thì tất cả đều rất dễ dàng, thành Phật vãng sanh không khó. Còn lười biếng giải đãi, ý chí thì nhu nhược, làm gì cũng không dám làm, cái gì cũng sợ làm không được hết, rồi nhu nhược, rồi cứ rụt rè, không dám tiến thân. Tu hành thì cứ giải đãi, không có tinh tấn, rồi khổ một chút cũng không chịu được. Rồi tất cả đều là khó vô cùng, thành ra là bao nhiêu việc trở ngại cũng là do không có lập chí mà ra. Thành ra trở ngại, nếu mà lập chí khổ mấy cũng không sợ. Tiến tới để làm chi? Để đừng có sanh ở trong cái cuộc đời sa bà này nữa. Bye bye, bye bye, không có được. Thì nguyện là bye bye, mai mốt về với Phật rồi. Do nguyện của Phật mà trở lại. Phật giúp cho con mới đủ sức để trở lại đây chứ không mấy ngày thôi. Bye bye, sợ quá. Không muốn nữa rồi. Khó dễ là do mình hết. Không phải là pháp nó khó đâu. Hễ tâm mình dũng mãnh thì nó tự nó dễ. Tâm mình mà không có ý chí gì cả, cái gì cũng không có tin tưởng mình làm được, cái gì cũng sợ. Nghe người ta nói niệm Phật chuyên tâm là sợ rồi. Nên làm sao con niệm được? Thành ra nhu nhược hết rồi. Chuyên tâm không khó, hãy muốn là làm được. Cũng như đánh bài đó, thấy không? Đánh một cái là nhất tâm bất loạn luôn. Khó gì đâu, tại thích quá, chuyên tâm quá. Rất đúng không? Cái màu xanh màu vàng gì đó, quên ngủ luôn cũng thấy rõ ràng, không có bị lẫn lộn. Người ta trả tiền mà không đúng cũng biết liền, thí dụ vậy, rất tỉnh. Còn cái này cứ than, bởi vậy là không có ý chí, không có ham muốn giải thoát. Khó dễ là do mình ăn thua mình có thể dung thông các pháp ở thế gian hay không. Nhìn nó, mình thấu suốt nó, cái việc này là phải cái chí như thế, phải làm như thế, muốn ra sanh tử là phải như thế đó. Ăn thua là mình, chẳng phải là các pháp nó ngại, mình dung thông nó, đừng để nó ngại mình. Mình dung thông được nó, mình là con người có trí tuệ đó, có tâm Phật sẵn nữa, lại có Phật Bồ Tát dạy bảo, lại có trí tuệ, lại có những cái tâm tinh tấn dũng mãnh, thì bao nhiêu điều là dễ hết, là do mình dung thông nó, mình thông suốt được nó. Nó không chướng ngại mình nổi đâu. Đó. Nếu mà mình không có ý chí rồi, lại không có tinh tấn, lại giải đãi thì nó khó lắm, làm không được đâu. Bần cùng là do không có bố thí ở nhiều kiếp mà ra. Nghèo là do tiền kiếp không có bố thí, bây giờ mới nghèo. Đó, cho nên khi nghèo thì phải tận lực bố thí, dạy như thế. Ta nghèo quá mà nghe còn dạy như thế. Tại ông mà không bố thí kiếp sau ông cũng vậy nữa đó. Ông sẽ nghèo cho chết luôn. Cũng như Tu Bạc Đà La nghèo quá là nghèo. Mà nghèo thì đâu có dịp bố thí, thấy không? Nó nghèo hoài, kiếp nào cũng nghèo. Còn giàu đó thì quyền thế danh vọng, bố thí thì không khó. Nhưng mà giàu có thì phải học đạo giải thoát thì mới ra sanh tử. Giàu quá mà không chịu học, thành ra là nguy hiểm quá. Cho nên nghèo cũng phải bố thí, tập như thế. Bây giờ Ngài kể chuyện là, Ngài A Na Luật là đệ tử của Đức Phật. A Na Luật đó được gọi là vô bần và như ý đó. Ngài đó ở trong đời xưa, quá khứ xa xưa, Ngài A Na Luật tiền thân đó là một người nông dân bần cùng, người khổ nghèo đó. Bởi vì nói nghèo mà bố thí là khó là tại vì như vậy. Rồi Ngài lại kể câu chuyện nghèo mà bố thí cho mình nghe. Đó là Ngài A Na Luật. Nghèo lắm, làm thì cực khổ, mà ăn thì giống như cơm hẩm vậy, không có cơm ngon mà ăn nữa. Bao nhiêu thì làm không có đủ sống, nghèo quá. Bà vợ của người nông phu kia thường đem bát cơm ra đồng cho chồng. Đó, cũng có vợ rồi. Bà giống như tới giờ ăn thì đem một bát cơm cho ông, mà cho con bát thôi đó. Đó là nghèo quá, không có đủ ăn đâu, một bát thôi. Ngày nọ ông đang làm ruộng thì có một vị Bích Chi Phật đi khất thực đi ngang. Thì cái vị Bích Chi Phật đó rất có duyên với Ngài. Ngài gặp Ngài thương liền á, Ngài thích lắm. Thì Ngài gặp Ngài, Ngài nói con muốn cúng dường cho Ngài một buổi trưa được không? Đó, bạch Đại Đức, phần cơm trưa của con á, đạm bạc quá mà không có thể cúng cho Ngài đâu, Ngài ăn được cơm này đâu. Cơm này giống như cơm thiêu, cơm hẩm vậy. Thôi thỉnh Ngài về nhà đi, con sẽ tìm mọi cách dâng một bữa thức ăn cúng dường. Thì vị Bích Chi Phật là đó là lòng thành đó. Tại vì thích mà lòng thành, mà nghèo không có ăn. Thôi xả cái bát cơm này giống như nhịn đói mà cúng dường đó. Thì vị Bích Chi Ngài thương lắm. Ngài bảo là hiện tại là tới ngọ rồi, tôi không ăn qua ngọ. Qua ngọ tôi ăn không được. Tại vì theo giới luật của Phật, qua ngọ không ăn. Nếu đến nhà ông thì quá giờ rồi, tôi ăn không được. Đó, ta không thể dùng cái bát cơm này khi quá giờ. Thôi cứ thí cái bát cơm cho ta đi, ta sẽ dùng. Thí đi. Thì nghe thế cái người nông phu thành tâm, vui mừng, là sung sướng đó, dâng cúng cái bát cơm. Cung kính mà dâng, mà bát cơm giống như khó ăn lắm. Dâng xong rồi, nhờ công đức đó mà sanh lên cõi trời 91 kiếp. Trời ơi! Một bát cơm. Làm vua chứ không phải làm dân trời. Vua trong cõi trời 91 kiếp do bát cơm đó. Nhớ Trường Hiếu nói là cúng dường thành tâm, không thể tưởng tượng. Mà lại cúng dường cho Bích Chi Phật. Sung sướng ha. Một bát cơm. Mà tại vì là nghèo khổ mà cúng thì nó khác. Người giàu thì bát cơm nó không phải vậy đâu. Nó là cái tâm lượng nó lớn quá, hy sinh lớn quá, mà tâm thành kính quá. Cho nên cúng xong bát cơm đó, ông ta sanh làm vua cõi trời 91 kiếp. Đời đời không biết nghèo là gì luôn. Hết biết nghèo là gì rồi. Sự sự đều là như ý ông. Làm vua cõi trời, khi mà hết rồi xuống nhân gian, làm vua trong nhân gian. Đó không phải là lạ gì đâu, là do cúng một bát cơm. Trồng căn lành cúng dường bát cơm cho Bích Chi Phật. nên ngài A Na Luật làm đệ tử của Đức Thích Ca. Sau này cũng là do cái đó duyên đó mà tới làm đệ tử của Phật. Trời ơi, bởi vì hôm qua là niệm Nam Mô Phật cũng làm đệ tử Phật, bây giờ cúng một bát cơm mà cúng sau này làm đệ tử Phật. Từ đó tới sau ông ta là đời đời không là như ý đó. Sau cái bát cơm đó là hết rồi, hết khổ là gì rồi. Làm A Na Luật đệ tử của Đức Thích Ca, nghe pháp ngộ đạo, chứng A La Hán, trở thành một cái người thiên nhãn đệ nhất ở trong đệ tử Phật. Mà cái thiên nhãn đệ nhất A La Hán là nhờ cái duyên là bố thí một bát cơm mà ra, chứ đâu có phải cái gì lạ. Chư Hiếu nói nghe thích là như thế, sung sướng quá. Rồi chúng ta trồng duyên trong Tam Bảo, nếu mà đem hết lòng thành thì nó như thế, còn nếu mà cúng mà sơ sơ thì chắc không có gì đâu. Nếu mà cúng vậy thôi thì không có phải đâu. Rồi cúng là rất thành tâm. Giống như mình cúng mà không dám nhận nữa. Thành quá các thầy cũng không dám nhận, sợ. Quá thành tâm mà, không biết có đền đáp được ơn đức của các vị không. Còn nếu mà cúng sơ sơ thì không phải vậy đâu. Rất thành tâm mới được. Bởi vì một bát cơm trở thành đệ tử lớn của Đức Phật là chứng cái thiên nhãn thông bậc nhất luôn. Nhờ duyên bố thí một bát cơm mà cái quả nó tốt lành như thế. Nghèo hèn bố thí, công đức nhiều hơn người giàu sang bố thí, nhiều hơn. Hãy nghèo mà bố thí thì công đức lớn lắm. Điều này chứng minh rằng nếu mà phá được cái ải đó thì nghèo cũng có thể bố thí được. Tại mình biết lòng thành của người nghèo thì cảm ứng sâu đậm lắm. Đó là cái công đức lớn lắm, cho nên nghèo cũng đi bố thí. Phải thành tâm như thế mới được. Dạ hết quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.